Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thể văn khôn ngoan của sách huấn ca với mục đích giáo huấn xem ra có thể nhàm chán trong nội dung cũng như trong hình thái, nhưng thật ra không đúng như vậy. Càng đi sâu vào thế giới bên trong của sách, chúng ta càng khám phá ra kiểu diễn tả cẩn thận và linh động của nó, đặc biệt là qua các hình thái văn chương và ngôn ngữ tượng hình. Trong các hình thái văn chương, sự cảnh cáo là hình thái thường gặp nhất. Nó được diễn tả bằng nhiều kiểu khác nhau như khích lệ, tích cực hay tiêu cực, hay như là sự xác nhận không chỉ rõ người nào. Hình thái cổ điển là châm ngôn, thường cô đọng trong một câu gồm hai vế. Chẳng hạn như, mọi lời lẽ về Thiên Chúa con hãy thích nghe, những châm ngôn ý nhị con đừng bỏ uổng. Hay, chớ khinh thường chuyện các bậc khôn ngoan kể lại, hãy nghiền ngẫm phương ngôn của các ngài, vì nhờ học với các ngài mà con có được kiến thức và biết cách phục vụ các bậc quyền cao. Tuy nhiên trong sách huấn ca, châm ngôn được phát triển và nối liền nhau gồm nhiều câu để trình bày cùng một đề tài. Bên trong có một vài câu nổi bật vì sự xúc tích và khả năng diễn tả. Có lẽ ban đầu chúng là các châm ngôn độc lập được soạn giả gộp lại với nhau. Và ngôn ngữ tượng hình được tận dụng. Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc, ai gặp được người bạn như thế là gặp được kho tàng. Kẻ lấy tiền người khác xây nhà mình ở cũng giống như người chất đá làm mộ chôn mình. Đám hội lũ phi pháp tựa như đống sợi vụn, rốt cuộc chỉ làm mồi cho lửa mà thôi. Chạm vào mắt làm tuôn rơi nước mắt, chạm vào lòng khiến lộ ra nỗi lòng. Liệng đá vào bầy chim làm chim bay tán loạn, mắng nhiếc bạn bè khiến tình bạn tiêu tan. Sàng rồi chấu ở lại sàng, nói ra cay dở rõ ràng thấy ngay. Có thử lửa mới biết bình thợ gốm, nghe chuyện trò biết ai rởm ai hay. Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người. Chim cùng loại đậu chung một chỗ, sự thật tìm về với những kẻ chân thật. Sư tử rình mồi, tội lỗi cũng rình rập những kẻ làm điều bất chính. Tung đá lên cao, đá sẽ rơi xuống đầu mình, đánh lén người sẽ bị người đánh lại đau hơn. Ai đào hố sẽ sa xuống hố, kẻ gài bẫy sẽ mắc vào bẫy. Một vài châm ngôn đặc biệt hữu hiệu vì chúng dùng kiểu chơi chữ. Còn nghèo mà đã được trọng thì khi giàu sẽ được trọng biết mấy. Đang giàu mà đã bị khinh thì khi nghèo còn bị khinh biết mấy. Ngày gặp vận may người ta quên nỗi bất hạnh và ngày gặp bất hạnh người ta chẳng nhớ đến vận may. Lúc gặp may không nhận ra được ai là bạn, khi lâm nạn chẳng giấu nổi ai là thù. Kẻ ngu đần nói trước nghĩ sau, người khôn ngoan nghĩ rồi mới nói. Bên cạnh đó còn có các châm ngôn số, có ba điều tôi hết lòng ao ước, cả ba điều đẹp lòng Đức Chúa và người ta, anh em hòa thuận, láng giềng thân thiết, vợ chồng ý hợp tâm đầu. Nhưng cũng có ba hạng người tôi gớm ghét và không chịu nổi lối sống của họ, nghèo mà kiêu, giàu mà gian trá, già đầu mà ngu còn đi ngoại tình. Trong trí tôi nảy ra 9 điều mà lòng tôi cho là hạnh phúc, và điều thứ 10 tôi cũng sẽ nói ra. Đó là người tìm được niềm vui nơi con cái, người ngay khi còn sống đã nhìn thấy kẻ thù ngã quỷ. Phúc thay kẻ được chung sống với người vợ thông minh, kẻ không lỗi lầm trong lời ăn tiếng nói, và kẻ không phải làm tôi người chẳng xứng với mình. Phúc thay kẻ biết xử sự khôn khéo, kẻ nói mà người ta lắng tai nghe. Người tìm được khôn ngoan cao cả biết chừng nào, nhưng vẫn chưa bằng người kính sợ Đức Chúa. Có ba điều làm tôi sợ hãi, và điều thứ 4 làm tôi phải kinh hồn. Dân thành chia rẽ, quần chúng tụ tập, người ta cáo gian nhau. Tất cả đều đáng sợ hơn cái chết. Có hai chuyện khiến tôi buồn lòng, và chuyện thứ 3 làm tôi nổi giận. Chiến sĩ xa cơ vì nghèo túng, trí thức bị coi như rác rưởi. Chính nhân lại đeo đuổi việc gian tà, Đức Chúa sẽ để cho nó chết vì gươm. Bên Sira cũng dùng các so sánh ngắn. Trong các loài có cánh, ong là bé hơn cả, thế mà nó làm ra chất ngọt hảo hạng. Sói sống chung với chiên sao được, kẻ tội lỗi với người đạo hạnh cũng thế. Kiến thức của bậc khôn ngoan tràn trề như nước lũ, và lời khuyên của họ như nguồn suối tuôn trào. Lòng dạ kẻ ngu đần như chiếc bình rạn nứt, chẳng giữ được một kiến thức nào. Lời lẽ kẻ ngu tựa hành lý nặng nề, còn miệng người thông minh nói ra lời duyên dáng. Khôn ngoan đối với đứa ngu tựa ngôi nhà đổ nát, kiến thức của kẻ dốt là một mớ ý tưởng lộn xộn. Với người ngốc giáo dục ví như xiềng cùng chân, như còng khóa tay phải. Trong sách Huấn Ca, chúng ta cũng có thể gặp câu đố. Nòi giống nào đáng trọng, thưa nòi giống con người. Nòi giống nào đáng trọng, thưa những người kính sợ Đức Chúa. Nòi giống nào đáng khinh, thưa nòi giống con người. Nòi giống nào đáng khinh, thưa những kẻ vi phạm các điều răn. Bên cạnh đó có các câu châm ngôn diễn tả mối phúc. Phúc thay kẻ nghiền gẫm khôn ngoan và biết dùng trí khôn mà suy luận. Phúc thay kẻ để tâm suy nghĩ về đường lối của khôn ngoan và hiểu được các bí nhiệm của đức ấy. Phúc thay ai cưới được vợ hiền, tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi. Phúc thay ai ẩn mình xa cái lười, không gặp phải lúc nó nổi lôi đình, không phải kéo lê cái ách của nó, không bị nó trói buộc bằng xiềng xích gông cùm. Phúc thay tâm hồn kẻ kính sợ Đức Chúa. Nhiều khi xen kẽ trong các lời khuyên sống động là các miêu tả mẫu người khác nhau, chẳng hạn như mẫu người ít thông minh. Thà trí hiểu kém mà biết kính sợ còn hơn khôn khéo mà vi phạm lề luật. Có cái khôn khéo tinh vi mà lại bất công, có kẻ tráo trở nhân nghĩa để đem lẽ phải về mình. Có kẻ xấu bên ngoài thì lom khom rầu rĩ mà trong lòng lại đầy xảo trá mưu mô. Nó giấu mặt và giả điếc, khi không bị nhận diện thì nó lấn át con. Hay mẫu người ngoại tình, người không chung thủy với vợ tự nhủ rằng, nào ai thấy nổi, bóng tối bao quanh ta, tường nhà che khuất ta, chẳng ai nhìn thấy, việc gì ta phải sợ, đấng tối cao chẳng chấp tội ta đâu. Hoặc người vay nợ mà không trả nổi, hay người phải lâm cảnh ăn nhờ ở đậu. Khi khác nữa là các nét tiểu sử. Người đầu tiên chẳng biết hết khôn ngoan, kẻ cuối cùng cũng không hiểu thấu được. Vì tư tưởng của khôn ngoan rộng hơn đại dương, ý định của khôn ngoan sâu hơn vực thẳm. Phần tôi như kênh đào chảy từ sông lớn, như con lạch dẫn nước tới địa đàng. Tôi tự nhủ, tôi sẽ tưới mảnh vườn của tôi cho luống hoa đẫm nước. Và này kênh đào của tôi đã biến thành sông cả, và sông cả biến thành đại dương. Tôi sẽ làm cho lời dạy bảo rực sáng tựa bình minh, cho nó chiếu tỏa mãi tận chốn xa vời. Tôi sẽ tung gieo giáo huấn như lời của ngôn sứ, sẽ lưu truyền cho các thế hệ mai sau. Hãy xem, tôi vất vả đâu phải cho riêng mình, nhưng còn vì mọi người muốn tìm kiếm khôn ngoan. Phần tôi kể đến sau cùng, tôi cũng đã thức khuya, như người đi mót đến sau thợ hái trái. Nhờ phúc lộc Đức Chúa tôi đã theo kịp, và như mọi tay thợ tôi đã chất nho đầy bồn. Hãy hiểu cho rằng tôi vất vả đâu phải cho mình tôi, nhưng còn cho tất cả những ai muốn thu thập kiến thức. Xin hãy nghe lời tôi, thưa quý vị quan chức trong dân, xin lắng tai để ý, thưa quý vị lãnh đạo cộng đoàn. Trong những chuyến du hành, tôi đã được thấy nhiều chuyện, đã hiểu nhiều mà không thể nói hết. Đã nhiều lần tính mạng tôi lâm nguy, nhưng nhờ kinh nghiệm tôi đã thoát chết. Lòng tôi đầy áp những sự suy tư như trăng rằm đầy đặn, đó là những điều tôi còn muốn nói ra. Tôi sẽ nhắc lại những công trình của Đức Chúa, những điều mắt thấy tôi sẽ kể lại. Chương 51 là chương cuối cùng của sách Huấn Ca, gồm hai bài Thánh Thi Tạ Ơn và Thánh Thi Tìm Đức Khôn Ngoan. Trong Thánh Thi Tạ Ơn, bên Sira duyệt xét lại đời mình và cảm tạ Thiên Chúa là đấng cứu độ, đã bảo vệ trợ giúp và giải thoát ông khỏi mọi thứ tai họa. Lưới giò, khỏi kẻ đặt điều vu khống, dối trá điêu ngoa, khỏi kẻ thù chống đối, khỏi những kẻ rình cắn xé nuốt chửng ông, khỏi những người tìm hại mạng sống ông, khỏi bao khốn quẫn ông hứng chịu, khỏi đám lửa vây quanh khiến ông nghẹt thở, nhưng không do ông đốt lên, khỏi vực sâu âm phủ, khỏi lưỡi dơ bẩn, khỏi họa vu oan do kẻ gian xàm tấu. Bên Sira tả cảnh tuyệt vọng của ông như sau. Mạng con đã kề sát tử thần, đời con đã gần đáy âm ti. Con đã bị tư bề vây hãm mà chẳng có người trợ giúp con. Con đưa mắt tìm người cứu giúp, nhưng chẳng thấy một ai. Bây giờ lạy Đức Chúa, con nhớ lại lòng lân tuất của Ngài, và tưởng nhớ bao việc Ngài làm từ muôn thuở. Ngài đã giải thoát những ai cậy trông Ngài, và cứu họ khỏi tay thù địch. Từ cõi đất, tôi dâng lời cầu khẩn. Xin Chúa cứu tôi thoát khỏi tử thần. Tôi kêu cầu Đức Chúa là cha của Chúa tôi. Xin đừng bỏ rơi con trong những ngày khốn quẫn, khi bè lũ kiêu căng hoành hành mà chẳng có người nào trợ giúp. Con sẽ không ngừng ca ngợi thánh danh và hát lên bài ca cảm tạ. Ngài đã đoái nghe lời con cầu khẩn vì đã cứu con khỏi diệt vong và giải thoát con khỏi thời tai họa. Bởi thế con xin cảm tạ và ca ngợi Ngài và xin chúc tụng danh Đức Chúa. Trong bài Thánh Thi Tìm Đức Khôn Ngoan, Ben Sira cho biết, ngay từ thời còn trẻ, ông đã kiếm tìm Đức Khôn Ngoan khi dâng lời cầu nguyện, và trong Thánh Điện, ông cầu xin được kiếm tìm Đức Khôn Ngoan suốt đời. Do đó, Đức Khôn Ngoan đã khiến cho tâm hồn ông hoan hỷ và hấp thụ được giáo huấn dồi dào và luôn mãi tiến lên. Vì cương quyết sống theo Đức Khôn Ngoan, ông hăng say tìm điều thiện, phấn đấu và chuyên cần tuân giữ lề luật. Ông hướng lòng về Đức Khôn Ngoan, và khi giữ mình trong sạch, ông tìm được Đức Khôn Ngoan. Vì bồn chồn kiếm tìm Đức Khôn Ngoan, ông đạt được kho tàng quý giá. Thiên Chúa ban cho ông tài lợi khẩu để ca tụng người. Ben Sira mời gọi những người không được giáo huấn đến thụ huấn với ông và nhận những lời dạy dỗ của ông mà không phải trả tiền. Và cho dù có phải mất nhiều bạc đi nữa, thì nhờ thế họ được nhiều vàng là sự khôn ngoan, để được hoan hỷ và lãnh phần thưởng Thiên Chúa đầy lòng thương xót từ bi ban cho họ.